Thì tới đây á, về tinh thần kinh và luận đã phân hệ rất là nhiều. Còn về luật á, thì chia ra làm 5 bộ. Chia 5 bộ luật. 5 bộ có nghĩa là mấy cái bộ phái đó. Mấy bộ phái đó áp dụng chung chung là áp dụng trên tinh thần của 5 bộ. Đó. Một là bộ Đàm Vô Đức, chuyên về tứ phần luật. Chuyên về tứ phần luật. Và do đó, cái giới bổn mà chúng ta hiện đang có để đọc đây nằm ở trong bộ Đàm Vô Đức. Hiểu không? Đó. Thuộc về bộ Đàm Vô Đức. Một là bộ Đàm Vô Đức chuyên về tứ phần luật. Hai là Tát Bà Đa Bộ, chuyên về thập tụng luật. Đó, ghi mấy cái này để quý vị mới thấy là cái giáo lý Phật Pháp mà ngay cả luật nó cũng khai triển ra rất là nhiều. Bộ Đàm Vô Đức thì chuyên trì về tứ phần luật, mà Tát Bà Đa Bộ đó, gọi là Nhất Thiết Hữu Bộ đó, thì chỉ chuyên về thập tụng luật mà thôi. Còn cái bộ thứ ba là bộ Ca Diếp Di hoặc là Ẩm Quang Bộ đó, thì chuyên về giải thoát luật. Và cái giới bổn của quý vị đó thì tên là Giải Thoát Giới Bổn Kinh. Đó. Các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni của cái bộ Ca Diếp Di đó thì tụng một cái quyển gọi là Giải Thoát Giới Bổn Kinh, chứ không phải là tụng tỳ kheo giới bổn kinh như mình. Đó. Nó có những cái phương diện rộng rãi như vậy. Cái bộ thứ tư là bộ Di Sa Tắc, là chuyên về ngũ phần luật. Bộ thứ năm là Ma Ha Tăng Kỳ Bộ hoặc là Đại Chúng Bộ. Hoặc là Đại Chúng Bộ. Thì luật của quý vị đó là luật Ma Ha Tăng Kỳ. Cái bộ luật Ma Ha Tăng Kỳ này đã có dịch sang tiếng Việt rồi. Có nghĩa là bộ luật nào dịch, bộ luật nào được truyền sang Trung Hoa nhiều nhất là tứ phần luật. Và thứ hai là Ma Ha Tăng Kỳ luật. Hai bộ này đã được dịch. Năm cái bộ luật bổn này đó thì có thể là về cái phần văn bản đó, có trong chữ Phạn, có trong chữ Hán. Đó. Nhưng mà cái phần vị này là vị nào mà luật sư á, thì người ta mới nghiên cứu kỹ thôi. Đó. Còn mình á, mình biết đại khái tổng quát là luật của chúng ta rút ra từ trong, nằm trong bộ Đàm Vô Đức. Đó. Tức như là 20 bộ phái này sẽ tùy theo cái khuynh hướng của mình mà hoặc là giữ gìn giới bổn của tứ phần, hoặc giữ gìn giới bổn của thập tụng luật, hoặc là giữ gìn giới bổn của Ma Ha Tăng Kỳ. Nó có những cái xê xích, nó có những cái tiểu tiết, chúng ta gọi là đại đồng mà tiểu dị. Tức như là cái tinh thần chung là cái tinh thần giới luật giải thoát, nhưng mà cái tinh thần riêng có thể tùy cái địa phương, đúng không? Đó. Có địa phương thì cho bận, cho mặc đồ mỏng một chút, có địa phương thì phải đồ dày một tí, hoặc là nó thay đổi tùy theo cái tính cách sinh hoạt. Bởi vì cái này là nó liên quan đến sinh hoạt của tăng đoàn. Đó. Mà cái nào nó phù hợp với sinh hoạt của mình thì mình áp dụng cái luật đó. Và chúng ta, cái luật mà chúng ta áp dụng đó là tứ phần luật của bộ Đàm Vô Đức. Giờ sao gọi là tứ phần? Tứ phần là luật đó có 4 phần. Cái bộ luật tứ phần này đó, nó rất là nhiều quyển. Cộng chung mà sơ sơ đó thì cũng có thể là tới 30-40 quyển lận. Nhưng mà chia làm 4 phần, cho nên gọi là tứ phần luật. Hiểu không? Đó, luật chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, 24 quyển thì nói về luật của tỳ kheo. Phần thứ nhất, 24 quyển, 21 quyển nói về luật của tỳ kheo. Tỳ kheo tất nhiên khi mình nói chữ tỳ kheo không thì quý vị hiểu là đó là chư tăng ha. Đó. Phần thứ hai 15 quyển là nói về luật của tỳ kheo ni. Như vậy trong tứ phần luật, phần mà luật của tỳ kheo ni nó nằm ở phần thứ hai, hiểu không? Đó. Phần thứ ba 13 quyển là nói về những cái nghi thức thọ giới, an cư tự tứ, nói về y phục, thuốc men, giày dép, vân vân. Nói chung những cái cách hành xử, những cái nghi thức mà quý vị thấy nghi thức thọ giới nè ha, thọ giới, truyền giới, an cư tự tứ, những nghi thức đó nó nằm ở phần thứ ba. Rồi những cái mà về chia y phục, quy định về y phục, thuốc men đồ này kia thì mình mới thấy là trong luật của Phật nó rất là chu đáo, bởi vì những cái mà thuộc về đời sống của chúng đó, chu đáo cho đến nỗi mà những cái thuộc liên hệ về đời sống của chúng, ví dụ như áo quần, thuốc men, giày dép, vân vân, những cái mà thuộc về cái sử dụng cá nhân, vẫn có một cái bộ phận gọi là luật để quy định, không? Quy định chúng ta phải sử dụng bao nhiêu, xài bao nhiêu, làm như thế nào, phân chia như thế nào cho nó hợp pháp, không có được làm quá mức. Đó, nó nằm ở phần thứ ba. Phần thứ tư là có 11 quyển. Phần thứ tư có 11 quyển thì quy định về những cái phòng xá, phòng ở, nhà cửa, vân vân. Có những quy định hết á. Và mình cũng không có đi sâu để mình coi một cái nhà đó thì là Đức Phật cho phép cất bao nhiêu. Mà nếu mà bây giờ mà Đức Phật có mặt đây thì chắc Ngài cũng lắc đầu. Tại vì đệ tử cũng có kêu, hồi xưa đó phòng xá rồi này kia, tôi đi Ấn Độ rồi mới thấy đó. Phòng của các vị đó hình như nó có cái kích thước riêng hết trơn á. Hả? Cái phòng rất là nhỏ. Phòng của một người ở hoặc là hai người ở, đi vào trong cái đại học Na Lăng Đà mà nhìn cái phòng của các vị thời xưa tôi thấy rất là nhỏ. Vừa nó như thế nào, nó không phải rộng rãi như mình đâu, chứ nó không có tiện nghi. Còn mình bây giờ trong phòng á, nào là nhà vệ sinh rồi máy lạnh, tủ lạnh rồi đủ thứ hết trơn. Không biết mấy cái phòng của mình bây giờ, nhà của mình, nó không biết nó có nằm trong quy luật đó hay không, thành ra mình không biết mấy cái vụ này. Nhưng mà khi mà đọc cái này đó, tôi mới thấy rằng Đức Phật ngày xưa ngày kỹ lắm, chế định hoặc là trong luật chế định là được ở bao nhiêu ha, trong phạm vi như thế nào, không cho ở rộng rãi hơn. Nhưng mà tới thời của mình thì nó đã thay đổi rồi. Thì tôi nói lại, cái tứ phần luật nó gồm bốn phần, và phần thứ hai là nói về luật của tỳ kheo. Tỳ kheo này chuyên về luật thôi, còn những cái sinh hoạt kia thì nằm ở các phần khác.